Thưa thầy, khi mà con 2 năm gì trước con thực hành cái pháp môn này thì con thấy cái sự mà rắc rối đến cho con rất là ít. Và năm nay thì con thấy cái sự rắc rối thì đến cho con cũng không nhiều mà rất ít hơn mọi người như vậy. Theo con cảm nhận rất ít hơn mọi người như vậy. Nhưng mà con thấy rằng tại sao con không dằn được như là 2 năm gì trước? Là con nghĩ là có lẽ là
bởi vì cái trình độ nó càng ngày càng tiến hóa thì thử thách càng ngày càng nhiều. Đó là thử thách. Có cái tâm ta thanh tịnh không? Còn tiếp tục hướng ngoại nữa không? Hướng ngoại nữa thì đụng nữa, đụng còn mạnh hơn để tự tích. Có bao nhiêu đã thôi. Bài học đó là kinh vô tự. Cho nên vô vi khỏi bỏ tiền mua sách. Đọc sách mình. Chứ mỗi một cái chuyện xảy ra mà mình giải quyết được thì biết, thật biết bây giờ ra. Nói trong băng, tôi giải quyết như vậy, như vậy, như vậy. Tôi thấy những vị đó tới chặt tôi, những vị đó là thật sự là ân nhân cứu tôi. Không có những vị đó làm sao tôi biết tôi có khả năng vô cùng. Tôi thấy tôi không giải quyết được nhưng mà vẫn giải quyết. Thì tôi thấy tôi có cái thức hồi sinh rõ ràng. Tôi thấy họ đè bẹp tôi nhưng mà tôi vẫn đứng dậy.
Thưa thầy, ví dụ như con thấy cái chuyện đó có thể là đưa đến không tốt. Và nếu mà con không nói ra thì cái chuyện nó xảy đến cho người đó không tốt. Thì bây giờ nếu con nói ra thì có đó còn cũng như là con dạy người ta như vậy là không tốt, thì thế nào con phải làm thế nào?
Mình không nói là dạy. Thấy cái việc này có nguy hại. Thì mình có thể lấy bất cứ một cái thí dụ nguy hại nào mình nói cho họ thấy rõ hơn. Cho mình không có chỉ định là ông A, ông B mua hại chị như vậy, không nói như vậy. Nếu như vậy mà gặp như vậy thì nó hại lắm, tôi phải coi chuyện. Vậy thôi, mình lấy bằng thí dụ. Cũng như cho ta mượn cái kiến để ta soi cho mình. Cái đó là nhiệm vụ của mình thôi. Còn không có thể bày cho người này ghét mình chứ không.
Cái này thường á thì ta tu để giải nghiệp chứ nghiệp nặng quá sao tu nổi này. Có cách nào giải nghiệp trước khi tu nè?
Cho nên phải có nghiệp mới đòi giải nghiệp. Nếu không có nghiệp làm sao biết nghiệp và giải nghiệp? Cho nên bắt buộc mọi người phải có nghiệp mới giải nghiệp. Kể cả ông Phật tu thành đạo bây giờ còn mang nghiệp chưa sạch. Cho nên Phật phải để kinh tại thế và chuyển điểm cho những hành giả thuyết pháp cho chúng sanh nghe để thức tâm trở về với chính họ.
Mà nghiệp mình nặng quá mình tu nổi.
Mà mình muốn... chúng ta thấy nặng thì chúng ta mới tìm ra dũng chí của chính mình. Hỏi cho nặng chỗ nào? Nhất khó qua, ngày nào thấy cũng khó qua, nhưng mà ngày nào cũng qua, hỏi cho nặng nó chỗ nào? Cho nên thế gian vô năng sự là vậy. Ý chí của một nam nhi mà cảm đó là sự nặng, vậy chắc ai là người đương đầu cho xã hội? Đó, trách nhiệm của mình ở đâu?
Nhưng mà con nghĩ là có cách nào để mình giải bớt cái nghiệp mình để mình đi cho nó dễ chứ. Đi mà cứ vấp lên vấp xuống, đi hoài đi không hết thì
phải đi mới thấy thực chất của chính mình, phải đi mới sử dụng được sự sáng suốt của chính mình. Nếu không chịu đi không thấy mình là người sáng suốt. Cho nên Đức Phật thì ca ra đi tu nghiệp ngàn năm, không phải nói là nghiệp vợ con, nghiệp toàn dân. Và ý chí của Ngài muốn cứu cả nhân loại, nghiệp Ngài nặng hơn chúng ta nhiều. Đâu phải ông Phật đi tu là nghiệp nhẹ đó. Ông Phật là gánh gặp triệu lần nặng của chúng ta. Nhưng mà Ngài ý thức được sự sáng suốt của Ngài là vô cùng. Cho nên Ngài trở về với Ngài, sử dụng phần sáng suốt của Ngài. Quyền thế chất trị bỏ, cả quần áo ngôi vàng cũng bỏ, trở về với tâm thức mới sử dụng phần sáng suốt của Ngài. Lúc đó thật sự Ngài gánh một gánh trên vai cũng như không gánh. Cho nên Ngài đã cho chúng ta thấy rằng ý chí của chúng sanh cũng như là ý chí của Ngài. mang sắc thân tứ đại, nước lửa gió đất không khác nhau. Nhưng mà giải thoát thì ngài mới nói một câu là nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể giải thoát, không có thể giải thoát. Không phải không thể giải thoát, cho nên chúng ta chịu gánh hay là không chịu gánh, bằng lòng học nhận hay là không bằng. Nếu chúng ta còn than thở thấy rằng nghiệp tôi là nặng, thì chúng ta là người muốn từ chối gánh nặng của mình đã tạo ra. Cái trách nhiệm của con người ở đâu? Sự thông minh của chúng ta ở đâu? Tại sao không sử dụng khả năng sẵn có chứ mà? Nên do đó đem lại cơ hội cho con người thức tâm. Khi mà nó đưa con người vào vách tường rồi thì cái thế hồi sinh của nó phải bỏ khởi. Cho nên hoàn cảnh nó đang trói buộc chúng ta, và chúng ta sẽ mở dây thần bằng ý chí vô cùng thực tập. Cho nên mọi người trong thế gian đều tu chứ không có phải chưa tu.
Hỏi thầy gì không? Ừ. Anh có thắc mắc anh hỏi. Tôi cầm micro cho anh hỏi. Nghiệp nặng khó tu quá thầy.
Không phải nghiệp nặng. Cứ là thang nghiệp nặng là đâu phải chí nặng gì. Mình lỡ sanh ra chí nhâm gì thì phải gánh nghiệp của người nam.
Để đi ngồi đi chơi, để đi ngồi đi chơi, để đi ngồi đi chơi. Gánh cái nhiều vô thở than than thở
cái gì. Thời gian có đời có hát thì làm ta cũng phải có thống thức chứ. Thức hồi sinh là con ruồi, thì chỉ xịt thuốc con ruồi chết đi. Nhưng mà bữa sau cũng thấy có sự hiện diện của con ruồi. Tưởng là mình giết hết con ruồi, con ruồi nhẹ yếu nhất, nhưng mà khoa học biết không? Hỏi cho loài người mắt mũi tai miệng ở tại thế gian này có mất dạng không? Vẫn còn. Cần thức hồi sinh của tâm linh không ngừng. Chết đi rồi sống lại. Thấy chưa? Khi mà thức hồi sinh sống trở lại. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta trở về gì? Trở về thức hồi sinh tâm đạo. Vì chúng ta từ sự quân bình giáng sanh xuống thế gian. Và chúng ta có chồng, có vợ, có gia đình mất quân bình rồi. Bây giờ phải tu để trở về với gì? Sự quân bình sẵn có từ xa xưa, chứ không bây giờ ban cho chúng ta đâu. Cho nên càng tu càng thấy này, càng tu càng thấy an lành, càng tu càng thích thu và trở về với mình và thấy tánh hư tật sâu của chúng mình mới lập lại quân bình. Và thấy rõ tánh hư tật sâu của mình mới bắt đầu khi mà truy tầm chân lý. Mà tầm được chân lý rồi là giải nghiệp. Chân lý là sự thật đấy. Sự thật là bây giờ anh này anh ấy chịu cái nghiệp nặng quá, làm sao tôi tả anh muốn. Tôi muốn cho nào hồi đó má anh chịu cưới mà anh cứ đòi cưới. Anh muốn gánh gì? Gánh thì gánh luôn. Anh không mơ sớ gì. Thấy chưa? Thì có mà không. Có gánh mà không gánh. Bởi vì tôi chịu mà. Sự thật. Đó là chân lý. Vì khi tôi tạo gánh này là chân lý giúp tôi chịu quá mà. Không có gánh này tôi làm sao tôi biết tôi. Còn sức mạnh của phần hồn không phải thể xác. Tôi nghĩ nhiều mà tôi chưa làm. Một ngày nào tôi làm sao. Cho nên đó là vô cùng. Đúng không? Cái cassette mà chị đang nắm và cái micro chị đang nắm cũng mấy cái ông nghiệp nặng ông làm ra. ông ham chơi, ham cờ bạc này kia kia nọ, hết tiền rồi ông mới nghỉ chế cái này, ông bán để ông lấy tiền. Cái ông nghiệp nặng chế cái đó ra. Còn mấy cái ông nghiệp nhẹ ông thèm nghĩ chi mà chế nặng đô mà chị đâu bắn. Nghĩa là xã hội này có vật chất dùng là nhờ mấy ông nghiệp nặng tạo ra. Ông bị vợ, ông bị con hành động, ông nghĩ chi cái nghề mà để ông kiếm tiền. Mà ông muốn nghĩ nghề ông kiếm tiền phải thích ứng cho mọi người. Mà thích ứng cho mọi người là món quà quý cho chúng sanh. Mà nhờ, do ai làm nhờ mấy cái ông nghiệp lực mà ông sanh chi. Còn mấy ông không nghiệp chiếc máy mà ông chế, ông ăn ngủ làm chỉ cho khổ. Cho nên Thượng Đế muốn xây dựng một cái xã hội, một quả địa cầu tối tăm, phải cho nó học nghiệp nhiều chứ. Mà nghiệp lực khúc nó mới tạo được. Cuối cùng là chỉ nó có một óc sáng tạo vô cùng. Đồng hồ mình đang mang cũng vậy, mấy người ta bị nghiệp lực nhiều sáng chế chứ. Thấy không? Thế ăn súng mặt sướng đâu có biết chế đồng hồ.
Thì giả cho con hiểu rõ là thức tâm và thực giác chỗ nào giống nhau và chỗ nào khác nhau.
Thức tâm là chúng ta luôn luôn một chuyện gì xảy đến chúng ta buồn, tâm cầu bực bội, ai chọc chúng ta hơn chúng ta chọc. Còn chúng ta thức giác là khi một việc gì mà xảy ra đâm loạn vô cùng có thể tai hại tới sinh mạng, chúng ta thấy rõ rằng không có gì quan trọng. Giác là hiểu thấu và quán thông. Đó, quán thông cái chuyện đó khi mà thức giác không sao, yên tĩnh. Cho nên những nhà cách mạng không, tôi không sợ đối phương bạn, tôi muốn cứu dân tôi, tôi phải làm tròn nhiệm vụ của chính tôi. Và đã quan thông sự sau sự hy sinh tôi, sau lưng tôi sẽ có nhiều người như tôi. Chúng ta là đức tin mãnh liệt của mỗi người nhà cách mạng. Cho nên cách mạng cũng là tôi, nhưng mà qua nhà
mà cái chu kỳ tiến hóa mình phải thức tâm trước rồi mới thức giác sau.
Cái sao phải thức tâm trước là mình có một phần sáng suốt để quyết định mới là khi mình giác. Còn không có cái thức tâm làm sao mà có cái thức giác. Mình biết mình thì mình quyết định người ta bị tâm. Bây giờ mấy người tu này bây giờ biết rồi, càng ngày càng biết họ. Anh Tâm ăn cái xác như mình cũng khổ cực, cũng bị này kia kia nọ vậy xéo đúng thứ hết, bị hành hạ. Ngày nay ông tu ông được cởi mở, ông có những lời nói sáng suốt. Thấy không? Không có đâu bị động loạn rồi ông mới đi cái chỗ cái thức tâm. Mà thức tâm rồi bây giờ ông chọn một con đường ông tu, và ông ảnh hưởng chúng ta, và ông đã nói với mình ông là ta. Ta thức tâm và thức nhận đi con đường đó để trở về con đường. Còn những cái đó thì chúng ta có quyền sống theo những cái chuyện này. Còn nếu chúng ta muốn làm thì muốn như vậy, có bằng chứng tâm mình rõ ra từ kiến thức này tới kiến thức kia đã trình bày cho chúng ta thấy và không có dấu gì. Nếu chúng ta có tương tự như vậy, những cái đó mà chúng ta mượn cái gậy đó đi, đi một thời gian chúng ta bỏ gậy và tự đi. Để đâu buộc chúng ta phải ôm cái gậy tới chết đâu. Thấy không?